Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2013, nhằm ngày 25 tháng 10 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Sám hối để bước vào cuộc sống an lạc.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể quý vị. Có nhiều người họ lấy làm ngạc nhiên mà hỏi: tại sao phải lạy từng cái danh hiệu như vậy? Các tôn giáo khác không biết thế nào, nhưng mà riêng đối với đạo Phật mà nói, một trong những chướng ngại mà khiến cho nhiều người đến chùa cảm thấy ngại ngùng, không muốn làm, đó là mình phải lạy. Tại sao phải lạy quý vị? Cái đầu tiên mà chúng ta có thể lạy là bởi vì mỗi khi ta lạy xuống như vậy, ta tự thấy mình hết sức là nhỏ bé. Và lạy xuống chính là để diệt trừ cái tâm cổng cao ngạ mạn ở nơi mỗi con người. Cái tâm cổng cao ngạ mạn, cái tâm mà tự cho mình hay và kẻ khác dở, cái tâm mà tự cho mình hơn hết tất cả mọi người. Và vì vậy mình không lạy ai được hết. Thực sự mà nói, khi mình lạy một cái bậc có tài đức, mình đã ươm cái hạt giống của tài đức ở trong con người của mình. Khi mình lạy một bậc thánh ở trong giữa cuộc đời, mình đem cái hạt giống thánh đó mà vun trồng cho con người của mình. Khi mình lạy, cái tâm cổng cao ngạ mạn gần như bị triệt hết cả đi. Thực sự cái gì khiến cho ta không lạy được? Bởi vì cái tâm cổng cao ngạ mạn, bởi vì cái bản ngã ở cái con người của mình nó to quá, mình không muốn lạy ai hết. Đối với những kẻ đó mà nói, thực là rất khó tiến bộ trên cái con đường tâm linh. Bởi vì ta sẽ thấy đức hạnh khiêm tốn chính là cái đức hạnh nền tảng của các đức hạnh. Một kẻ mà không có cái tâm khiêm tốn để có thể học hỏi thì làm sao có thể tiến bộ. Một kẻ mà tự cho mình hay, tự cho mình giỏi, kẻ đó làm sao còn có thể học được cái gì ở những người chung quanh của mình. Cho nên lạy là một trong những cái nét đẹp để đào luyện cái đức khiêm tốn ở cái con người của mình, để diệt trừ cái tâm cổng cao ngạ mạn ở nơi mỗi con người. Một kẻ mà cổng cao ngạ mạn, kẻ đó khó mà thương được, phải không quý vị? Cứ hình dung một cái con người mà đến đâu cũng cúi đầu trước tất cả mọi người, một cái con người lúc nào cũng khiêm nhường trước tất cả mọi người, con người đó đẹp biết bao nhiêu. Và ta gặp được một con người như vậy, ai mà không khởi lên cái tâm quý mến đối với những con người có cái tâm khiêm cung nhã nhặn như vậy. Còn đối với những kẻ cống cao ngạ mạn, những kẻ đó mở miệng thì khoe khoang, coi thường thiên hạ tất cả mọi người, những kẻ đó làm sao thương được, làm sao mà con người, những kẻ chung quanh ưa được đâu. Cho nên biết rằng đức khiêm tốn là một trong những cái đức hạnh để khiến cho mọi người sanh cái tâm cảm mến. Kẻ mà càng khiêm tốn bao nhiêu, kẻ đó được tôn kính bấy nhiêu. Ngược lại, những cái kẻ mà cống cao ngạ mạn, đến đâu cũng chỉ muốn ngồi trên thiên hạ, làm bất cứ việc gì cũng chỉ muốn hơn hết thiên hạ. Những kẻ đó mà nói, thực sự không chinh phục được những người có trí tuệ ở trên đời này. Hai nữa, khi mình lạy xuống, hãy hình dung cái con người của mình giống như một cái bình nước. Ở trong cái bình nước đó, bao nhiêu những thứ dơ bẩn bụi bặm, bao nhiêu những thứ côn trùng lăng quăng, đủ thứ dơ dày. Bởi vì hằng ngày mình sống trong đời, những cái hành động xấu ác, những lời nói xấu ác, những cái tâm niệm đen tối, nào tham dục, nào sân hận, nào ganh tỳ, nào đố kỵ, nào khen mình chê người, tất cả những cái đó nó đâu khác gì những thứ bụi bặm, những thứ dơ bẩn làm ô nhiễm cái tâm của mình. Quý vị, khi mình lạy xuống là mình nghiêng cái tâm của mình xuống, giống như mình nghiêng cái bình nước xuống, đổ hết tất cả bao nhiêu dơ bẩn ra ngoài, lịch nhất tâm như sám hối, trải hết tất cả cái lòng, giống như nghiêng cái bình nước mà đổ hết tất cả bao nhiêu dơ bẩn ở trong con người của mình ra ngoài. Để rồi khi mình lạy cái danh hiệu của Phật, mình lạy Đức Phật, nói rằng lạy Phật không phải là lạy cái tượng Phật bằng đồng, bằng đất, bằng gỗ. Mình lạy một cái danh hiệu của Phật cũng không chỉ là mình lạy một cái tên gọi nào đó, mà mình lạy Phật là lạy cái gì? Lạy cái đức từ bi của Phật, lạy cái trí tuệ sáng suốt của Phật. Con người của mình đấy này, nào giận hờn, nào ganh ghét, nào đố kỵ, con người của mình đấy này, so lại nhìn lại thì có bao nhiêu cái tâm từ bi đâu quý vị. Đầy những hận thù, đầy những ganh ghét, đầy những đố kỵ. Cho nên khi mình lạy Phật, đem cái con người xấu ác này của mình, đem cái con người đầy những ganh ghét, đố kỵ, hận thù này của mình mà lạy cái đức từ bi của Phật, để cho cái đức từ bi đó chuyển hóa tất cả những ác nghiệp do bởi hận thù ganh ghét ở đấy con người của mình tạo nên. Mình lạy Phật là lạy cái trí tuệ sáng suốt của Phật. Con người của mình, thưa quý vị, đừng tưởng mình sáng suốt ghê gớm, không đâu. Rất nhiều khi mình hành động chỉ theo những cái động lực mù quáng ở trong con người của mình. Rất nhiều khi mình nói năng hoàn toàn chỉ do những cái động lực mù quáng thúc đẩy. Một người cha la mắng cái đứa con mình trong cái cơn tức giận, chính cái cơn tức giận đó là cái động lực để có những lời nói chẳng hay chẳng đẹp gì ở nơi người cha. Mình đâu sáng suốt đâu quý vị. Rất nhiều khi mình hành động những cái điều mà nghĩ lại thấy nó tệ hại hết sức, khiến nhiều người nhìn lại không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, tại sao mình lại làm như vậy, tại sao cái động lực mù quáng nó nằm sẵn ở cái con người của mình. Hoặc vì không biết, hoặc vì tức, vì giận, hoặc vì oán, vì hận, mình làm những điều, mình nói những lời không tốt đẹp. Cho nên khi mình lạy cái trí tuệ của Phật là để nương cái trí tuệ đó mà xua tan đi bao nhiêu cái vô minh, bao nhiêu cái u tối, bao nhiêu cái mê mờ, bao nhiêu cái động lực mù quáng ở cái con người của mình, để cho mình có một chút hiểu biết hơn, để cho cái tâm mình được sáng suốt hơn. Và nhờ như vậy, mình hành động, mình nói năng, mình suy nghĩ một cách tốt đẹp hơn. Đâu phải lầy cái tường bằng đất bằng đồng, đâu phải lầy một cái tên gọi vô nghĩa đâu. Mình lầy Phật, lầy danh hiệu của Phật, là lầy cái từ bi trí tuệ biểu hiện ở cái hình tượng của Đức Phật. Mình lầy cái từ bi trí tuệ như là cái nội dung của cái tôn hiệu của Đức Phật, chứ đâu phải là mình chỉ lầy một cái tên gọi xuống đâu. Mà lầy như vậy là để làm gì? Để rót vào ở cái con người của mình tất cả cái dòng nước từ bi, cái ánh sáng trí tuệ của Phật. Nhờ từ bi đó, mình bớt đi những hận thù ganh ghét. Nhờ cái trí tuệ đó, mình bớt đi những mê mờ tâm tối, để hành động một cách tốt đẹp hơn, nói năng một cách tốt đẹp hơn, suy nghĩ một cách tốt đẹp hơn. Trong đạo Phật có cái lầy Phật để mà sám hối là như vậy. Tức là lầy Phật để chuyển hóa tất cả những tội lỗi xấu ác nằm ngay ở cái con người của mình. Đem cái gì tốt nhất mà thay thế cho cái gì xấu nhất ở cái con người của mình. Cái tốt là gì? Là từ bi của Phật, là trí tuệ của Phật đó. Cái xấu ở cái con người của mình là gì? Là tham dục, là sân hận, là si mê, là ganh ghét, là đố kỵ, là kiêu căng, là ngạ mạn đủ thứ hết. Lấy cái từ bi trí tuệ của Phật mà chuyển hóa tất cả những cái ác nghiệp ở cái con người của mình, lạy Phật để sám hối, chính là ở trong cái ý nghĩa như vậy. Lạy Phật là một cái hành ảnh rất đẹp. Mình cung kính trước tất cả mọi người, khiêm tốn trước tất cả mọi người, đó là một hình ảnh rất đẹp quý vị. Đức Đạt Lai Lạt Ma, một cái nhân vật của Phật giáo mà từng chinh phục bao nhiêu cái tâm hồn của những người Tây Phương. Ngài đến nơi đâu, người ta ngượng vòng, người ta khát khao được nghe những cái lời dạy của Ngài. Chưa hẳn là Ngài giỏi đó quý vị, nhưng mà bởi vì cái hình ảnh của Ngài. Ngài đến ở nơi đâu, đối diện với tất cả ai, dù là ông tổng thống hay một kẻ nghèo cùng, Ngài cũng chỉ chắp tay cúi đầu mỉm cười với thiên hạ. Cái hình ảnh đó mới là cái hình ảnh mà chinh phục cái tâm trí của những con người Tây Phương. Mà cứ nhìn thấy bất cứ một ai chắp tay cúi đầu trước một kẻ khác, ta thấy ngay ở nơi cái kẻ đó sự cao cả đẹp đẽ vô cùng. Chính cái tấm lòng khiêm tốn, chính cái tâm khiêm hạ là cái làm nên cái sự cao cả đẹp đẽ ở nơi một con người. Đem cái gì tốt nhất của Phật rót vào trong tâm hồn của mình, để thay thế những gì xấu ác ở cái con người của mình. Đó chính là cái con đường, cái phương pháp để mà chuyên nghiệp, chứ không gì khác hơn. Có nhiều người nghe rằng có một cái vị thầy nào đó có cái phương pháp để mà chuyên nghiệp cho mình, thế là vội vàng đi theo. Ai có thể chuyên nghiệp cho mình? Nếu như mình cứ từ tiếp tục tạo mãi những điều xấu ác cho mình quý vị, mình vẫn tiếp tục gian dối lọc lừa, mình vẫn tiếp tục hãm hại kẻ này, làm khổ cho kẻ khác, mình vẫn tiếp tục nuôi trong đầu những cái tư tưởng xấu ác, chẳng có ai có thể chuyển nghiệp giùm cho mình được đâu. Nghiệp là cái mình tự tạo, và cũng chính mình chứ không ai khác phải thay đổi. Và chỉ như vậy thì sự chuyển nghiệp mới thực sự có mặt. Đừng có nghe ai dù dỗ mà bảo rằng đến đây ông thầy đó sẽ chuyển nghiệp cho mình, đến kia ông thầy kia sẽ chuyển nghiệp cho mình. Không. Ai là người nói điều đó? Đó là họ bắt đầu đưa mình đi vào cái con đường của tà ma, không phải là con đường của chánh đạo. Con đường chánh đạo như lời của Đức Phật dạy, mọi người phải tự thấy cái nghiệp ác mà mình đã tạo, để mà từ bỏ cái ác nghiệp mà trau dồi tu tập cái thiện nghiệp. Đó mới chính là cái con đường để chuyển nghiệp cho mình, chứ không ai chuyển nghiệp được cho mình hết cả. Mở miệng là chửi bới, mở miệng là nguyền rủa kẻ này, nguyền rủa kẻ khác. Bây giờ mình biết rằng đó là lời nói xấu ác, là lời nói tạo ra tội lỗi, là lời nói gieo rắc đau khổ. Biết như vậy, con nguyện từ bỏ, để rồi nói những lời chân thật, nói những lời từ ái. Như thế đó là cái để chuyển nghiệp, chứ không phải cái gì chuyển nghiệp cho mình đâu. Đưa cái bàn tay này ra, móc túi người này cướp giật kẻ khác, biết rằng đó là ác nghiệp, con nguyện từ bỏ. Nguyện đem cái tay này mà giúp đỡ cho kẻ này, giúp đỡ cho kẻ khác. Như thế đó là đem cái thiện nghiệp mà chuyển hóa cái ác nghiệp. Không ai tu thế cho mình được, chẳng ai chuyển nghiệp thế cho mình được. Giống như mình đói thì không một ai có thể ăn giùm để cho mình no hết cả. Mình mà đói thì từ mình phải ăn để hết đói. Mình mà khát thì từ mình phải uống để hết khát. Thưa quý vị, cái chân lý đó nó đơn giản rõ ràng biết bao nhiêu. Cho nên người Việt Nam có cái câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, có nghĩa là như vậy. Ông tu thì ông trở nên một con người hoàn thiện, tốt đẹp. Mà nếu như bà không tu, mở miệng là bà đi chửi, mở miệng là bà đáy bà nghiến, mở miệng là bà càm ràm, thì bà sẽ trở nên một con người xấu xí, mang đầy những tội lỗi ác nghiệp. Ngược trở lại, bà tu, bà nói năng những lời chân thật từ ái, bà làm những điều tốt đẹp cho chồng, cho con. Còn ông thì cứ rửa chè bê bết. Bà đó chính là một người đàn bà tốt đẹp, cao quý. Đâu có ai tu thế cho mình đâu. Cũng chẳng ai có thể ăn thế cho mình, chẳng ai có thể uống thế cho mình, để rồi mình hết đói hết khát đâu. Cái chân lý đó rõ biết bao nhiêu, dễ hiểu biết bao nhiêu. Cho nên có một số Phật tử cứ nghe nói có một số các ông thầy này sẽ chuyên nghiệp cho mình đi theo. Đó là những lời vu khoác, những kẻ đi dụ dỗ để cho con người rơi vào con đường mê tín, con đường của tà ma ngoại đạo, đâu phải là con đường của chánh đạo Phật đạo đó quý vị. Cho nên Phật tử mình phải hiểu rõ cái điều như vậy, để không nhắm mắt mà đi theo những cái lời chuyện hoặc của kẻ này của kẻ khác. Phật tử mình đứng vững ở trên cái mảnh đất nhân quả, ngay ở đến cái đời sống của mình, ở ngay con người của mình, để mình biết bỏ ác làm lành. Đó chính là sám hối, đó chính là cầu an. Còn có cái sám hối chuyện nghiệp nào, còn có cái cầu an nào hơn là cái việc bỏ ác làm lành, bỏ tà theo chánh đó quý vị. Cái ác nó không phải ở đâu, nằm ngay nơi con người của mình. Cái lành nó cũng chẳng phải ở đâu, nằm ngay nơi con người của mình. Từ mình bỏ ác, từ mình làm mình trong sạch, từ mình không chịu bỏ cái điều ác, từ mình làm cho mình trở nên ô nhiễm. Đó là lời Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú. Những lời dạy đó rõ biết bao nhiêu. Hôm nay quý vị tham dự cái lễ sám hối, lạy Phật mà sám hối. Tôi biết có một số các vị có lẽ mới lần đầu tiên lạy như thế này, nhức mọi đau đớn đủ thứ cả. Nhưng mà nó giống như một kẻ tập thể dục ấy. Lâu ngày mình không hề tập, đến khi bắt đầu tập xong một cái thì tự nhiên thấy nó nhức nhối đủ thứ cả. Nhưng mà lạy như thế này, hôm nay, ngày mai, ngày mốt cứ lạy mãi ấy, tự nhiên mình trở nên con người khỏe mạnh. Mà càng lạy Phật bao nhiêu, lạy với cái tấm sám hối, thì con người của mình càng trở nên đẹp đẽ, cao cả bấy nhiêu. Mong là Phật tử mình hiểu được cái điều đó, để mình giữ lấy cái nề nếp lạy Phật mà sám hối, để làm cho con người của mình trở nên cao quý đẹp đẽ, để sống an lành, để sống hạnh phúc. Bởi vì nghĩ cho cùng, tất cả đau khổ của mình trong cuộc đời đâu phải ai đưa tới mình đâu, mà bởi vì từ mình tạo tác, tạo nhân ác, cho nên phải chịu lấy cái quả báo khổ đau. Lạy Phật sám hối chính là để chuyển hóa tất cả những ác nghiệp đưa tới khổ đau, mà vun trồng cái thiện nghiệp đưa tới hạnh phúc an vui cho chính mình và cho tất cả mọi người. Mong quý vị giữ lấy cái nề nếp sám hối này. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạy Phật từ bi cứu chúng sinh khỏi trầm luân, lìa xa chốn mê lầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lòng cầu xin Đức Thế Tôn soi đường đi, để mau thoát luân hồi. Đường bát chánh con nguyện theo, lòng sân si con xin bỏ. Điều tôi quyết tu hành để cầu xa bên mê. Nguyện tinh tấn theo từ bi, lòng yêu thương gieo muôn ngàn. Nhờ Phật pháp đuốc soi đường, thoát khỏi chốn vô thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chiều hoàng vô minh tôi lãng du trên hè phố, gặp người mù lang thang lẻ loi trong chiều rơi. Ngập ngừng từng nhịp chân ngao phong sương bạc nắng,
chạnh lòng nghe xót xa đời anh và đời tôi.
Nhìn người mù trong tim bỗng dưng bao niềm thương, một phần người lênh đênh nỗi trôi theo nghiệp duyên. Cuộc đời anh màn mây trắng che đen màu mắt,
cuộc đời tôi tối tăm vì xa mù bên mê. Vẫn bóng tôi vô minh vây quanh đời tôi đó, sông phiêu du cô đơn đời của anh, với sông chết như nhau trong luân hồi sinh tử. Trắng tay nương như lại hết nơi nhờ trầm luân.
Cuộc đời nhiều đau thương trái ngang hơn hạnh phúc, muộn phiền hoặc an vui chính do ta vọng tâm. Danh như áng mây trôi phù du,
niệm Phật tâm sắc an thoát sanh diệt khổ đau.
Thành bại lời danh như áng mây trôi phù du,
niệm Phật tâm sắc an thoát sanh
diệt khổ đau.